Ta học đến một phần hết sức là quan trọng, đó là kết luận. Trong bài giảng cần phải có kinh thánh hay là câu gốc hoặc là một phần kinh thánh làm nền tảng. Cần phải có đề mục, dù là giảng giải kinh hay giảng gì cũng phải có nền tảng kinh thánh, phải có đề mục. Rồi cũng phải có lời tựa, lời mở đàn hay lời mở đầu hay lời mở đường, hay là tiểu dẫn, có nhiều cách khác nhau. Chúng ta nói về lời tựa nhiều rồi. Rồi bài giảng cần phải có bố cục, phải có phần giải luận đó. Trong giải luận đó là bố cục gồm có 2 phần, 3 phần gì đó. Chúng ta nhớ lên là trong cái bố cục đó thì có cái lời tựa, rồi đến giải luận mà chúng ta thường nói ở trong danh từ chuyên môn của đạo gọi là phần giải luận. Còn ở bên ngoài gọi là thân bài. Đó, nhập đề, thân bài và chót là kết luận. Luôn luôn phải có nhập đề, thân bài, kết luận hay là lời tựa, giải luận, kết luận, rồi đến kết luận. Và bây giờ chúng ta đến phần kết luận, để trong cái kỳ học này chúng ta ít nữa là khái lược qua các cái nét cần thiết. Chúng ta biết rằng kết luận là phần hết sức là quan trọng. Đến nỗi một nhà văn rất kinh nghiệm, khi ông hỏi ông một câu chuyện ngắn hay ông viết thế nào, thì ông nói rằng tôi thường viết kết luận trước. Bởi vì cái gì mạnh nhất, cái gì muốn động lại trong lòng người ta nhất, cái gì tâm đắc nhất là tôi đưa vào đây, tôi đưa vào phần này. Nó gói trọn được những cái điều ở trên, nhưng mà cái này là cái nó gợi cho tôi cả cái điều tôi phải chia sẻ, tôi phải viết. Nhưng mà cái kết luận là cái đặc biệt quan trọng, nên thường là tôi viết kết luận trước. Hẳn nhiên ông nói như vậy không có nghĩa là ông viết cái là ông hoàn chỉnh đâu. Trong khi ông có cái gì tâm đắc ông muốn nói đó, thì ông muốn trình bày đó, thì ông viết cho nó thành ra cái kết luận. Nhưng mà khi ông soạn, trong quá trình ông soạn, bảo đảm là ông sẽ có thêm thắt, ông sẽ có thêm bớt. Cho nên chúng ta biết là cái bí quyết của một bài giảng thành công nó nằm ở phần kết luận là rất nhiều. Nếu lời tựa gợi hứng khởi, gợi quan tâm, dẫn dắt vào câu chuyện, nó quan trọng, vì nhiều người đều thấy điều đó là rất quan trọng, thì cái phần kết luận còn quan trọng hơn. Phần kết luận phải được xem là quan trọng bậc nhất. Nếu lời tựa là dẫn dắt vào câu chuyện, thì kết luận là một kết luận mạnh mẽ, ấn tượng, hiệu lực. Mạnh mẽ không phải là la hét. Tôi thấy ngày hôm nay có nhiều diễn giả, mà nhất là trong khuôn viên chúng ta nghe đấy, có những diễn giả đến đây giảng, hay là những diễn giả tại đây, họ giảng mà như là Đức Chúa Trời điếc vậy, hay là hội thánh cũng điếc vậy. Họ la quá chừng la. Mạnh là vậy sao? Đâu phải. Mạnh không phải là la hét, cũng như hát. Có nhiều người không phải là hát mà là hét. Không phải là hát mà là hét. Cái này trong tiếng Việt mình nó hay á. Hát, hét nó gần nhau lắm phải không ạ? Thành ra có nhiều người là hét chứ không phải là hát. Như vậy thì không có thích hợp với tòa giảng, với nơi tôn nghiêm. Hẳn nhiên cũng có những lúc phải nói mạnh, cũng có những lúc bỏ nhỏ, lên bổng xuống trầm, tùy cái hoàn cảnh. Tuy nhiên, cái chữ mạnh mà tôi nói ở đây không phải là hét la cho lớn lên là nói mạnh. Có những lời nói rất là mạnh mẽ, những cái lời cáo trách mạnh mẽ đưa vào phần kết luận, nó nói cho thấu lòng của Israel, nói như cái cách đó, nói cho thấu lòng, làm cho mọi người không phải là cảm nhận thôi mà thấu cảm. Nó là mạnh, mặc dầu lời nói rất là nhẹ, lời nhẹ nhưng mà cái ý tưởng, cái giọng thì nhẹ nhưng mà cái ý tưởng, cái lời lẽ là đụng chạm đến tấm lòng, chạm lòng con Chúa ơi đó. Thường tôi rẽ đề tôi giúp cái bài hát mà một anh em ở quận 8 thì phải sáng tác cái bài chạm đụng chạm con Chúa ơi đó. Tôi qua bên Mỹ tôi thấy người ta sửa lại, nên nó chạm lòng con Chúa ơi, nghe nó hay hơn. Bị tiếng Việt mình nghe cái chữ đụng chạm đó làm sao nghe nó đụng chạm quá thôi, không cần cắt nghĩa nữa phải không ạ? Nghe cái chữ nó giữa mình với Chúa đụng chạm nhau vậy thì nó nghe nó không có được thanh lịch. Thì tôi nói cái từ này chút là chạm lòng đó. Thành ra là cái bài giảng mạnh là bài giảng nói thấu lòng, thấu cảm, mà không nhất thiết phải là nói rất là mạnh bạo, nói lời lẽ bậm trợn, không phải như vậy. Và cái phần kết luận này chúng ta được nhắc nhở là phải ghi chép cẩn thận. Lỡ mà có cập rập, nhưng mà thường hầu Chúa được nhắc nhở là đừng có để cập rập, nhưng mà lỡ mà có cập rập thì phải hoàn tất cái kết luận cho nó rõ ràng, cho nó chi tiết, cho nó cẩn thận, vì điều đó nó còn để lại trong lòng người nhiều nhất. dọc đường ở phần giải luận người ta có thể nhớ một phần, quên một phần không sao, nhưng mà phần kết luận mà gieo lại được một ấn tượng sâu xa là điều rất cần thiết. Trong cái việc mà chúng ta soạn lời kết luận đó, thì thường là người ta dùng cái cách là kêu gọi trực tiếp. Kêu gọi trực tiếp. Trong một bài giảng kia của một tôi tớ của Chúa là Westhead, ông có nói lời kêu gọi này khi ông giảng về nhìn xem Đấng Christ. Hỡi các bạn thanh niên, bạn không thể nào không kính mến Ngài. Nếu chỉ nhìn xem Ngài thì bạn sẽ cảm thấy rằng nếu không có Ngài, đời mình sẽ chẳng hưởng được sự hạnh phúc vĩnh viễn. Bạn đã thấy quá nhiều, bây giờ xin kêu gọi bạn hãy trở lại cùng Ngài. Nếu bạn đã phạm tội thì sẽ được Chúa tha thứ cho bạn. Nếu thậm chí chính lúc này bạn toan định phạm tội thì Ngài sẽ cứu bạn. Hãy quay về với Ngài ngay bây giờ. Hãy lại bắt đầu ở nơi Ngài. Hãy cứ nhìn xem Ngài và hãy cứ lắng nghe Ngài phán. Đạo Tin Lành chính là Đấng Christ. Nếu tôi có thể đưa bạn đến tiếp xúc với Ngài thì mọi sự khác Ngài sẽ làm cho. Nơi nào Ngài rờ đến thì có sự chữa lành. Nơi nào Ngài ra dấu thì sự sáng liền chiếu ra. Nơi nào Ngài kết bạn thì nơi đó có sự bình an. Tức là ông giảng về nhìn xem Chúa Giêsu Christ và ông kêu gọi các bạn trẻ hãy ứng dụng những gì mà ông đã trình bày để thật sự là nhìn xem Chúa Giêsu Christ. Và cái lời này người ta gọi là lời kêu gọi trực tiếp. Dù là giảng cho 3.000 người, cho 300 người, cho một số đông, nhưng mà dường như mình đang nói với từng người, mình đang kêu gọi từng người. Đó là cái kết luận mà chúng ta thấy là nó rất là phổ thông trong các bài kết luận của các diễn giả nổi tiếng. Rồi bây giờ chúng ta đi đến chỗ điều ý thứ hai là ứng dụng thực tế. Ở đây nó có tính cách phổ quát hơn, là trong ánh sáng của bài giảng này Chúa muốn tôi làm chi. Nó giống như vậy đó. Tôi nhớ một cái kết luận rất là cảm động của Alexander Duff. Ông là một giáo sĩ già. Ông lớn tuổi và ông trở về Tô Cách Lan, ông trở về Anh và ông được mời giảng cho một cái đại hội ở Anh. Ông về Tô Cách Lan và được giảng cho một đại hội gồm toàn là đại hội của thanh niên. Và khi giảng thì ông có phần kêu gọi. Ông nói với mọi người, ông kêu gọi mọi người hãy dâng mình cho Chúa. Hãy dâng mình cho Chúa. Nhưng mà khi ông kêu gọi và ông hỏi có ai sẵn sàng dâng mình, dấn thân vào gian nguy khốn khó để đi truyền giáo, đặc biệt là truyền giáo cho cái nơi mà ông đã từ đó đi về là Ấn Độ. Vì chúng ta biết Ấn Độ là xứ thờ đa thần và rất là cứng. Hoặc các hội truyền giáo không thành công mấy ở Ấn Độ, và ông cảm động với Ấn Độ lắm và ông kêu gọi, không có ai sẵn sàng. Và rồi ông xỉu, ông xúc động và ông xỉu. Khi đưa xuống ở dưới tư thất của mục sư, ông tỉnh lại rồi, ông hỏi tôi đang ở đâu? Nói đang ở dưới tư thất của mục sư. Ông nói không, tôi nói chưa hết. Và ông đứng lên tòa giảng. Đây, tới đây đó, nó mới thật sự là kết luận này. Ông là kêu gọi đó. Ông nói một cái lời thấu lòng của mọi người, của mọi bạn trẻ. Ông nói rằng khi nữ hoàng Victoria kêu gọi chí nguyện quân để đánh Ấn Độ, để chiếm Ấn Độ, thì hàng trăm ngàn cánh tay của bạn trẻ giơ lên. Khi vua của muôn vua kêu gọi chí nguyện quân để cứu Ấn Độ, không ai giơ tay hết. Nếu nước Anh không còn thanh niên nữa thì già này xin trở lại Anh Quốc, trở lại Ấn Độ. Ví dụ nằm chết trên bờ sông Gang, trên bờ sông Hằng đó, cũng có thể nói được với người Ấn Độ rằng có một người Tô Cách Lan vì yêu mến linh hồn của họ mà bỏ mình tại đó. Ông kêu gọi dứt lời thì rất nhiều cánh tay giơ lên. Đó, sức mạnh của lời kết luận hay như vậy đó, tốt như vậy đó. Ông nói lên cái tâm tình của ông và rồi ông cho mọi người ứng hầu với Chúa. Bây giờ Chúa kêu gọi chí nguyện quân không phải để đánh Ấn Độ, để giết Ấn Độ, mà để cứu Ấn Độ. Không ai sẵn sàng. Và người đã về hưu rồi bây giờ sẽ trở lại, để chết cũng được. Nhưng nói được với người Ấn Độ là có một người Tô Cách Lan vì yêu mến linh hồn của họ mà bỏ mình tại đó. Cái bài giảng rất là thực tế, rất là rõ ràng và đưa người ta đến chỗ phải đối diện với Chúa. Cái phần kết luận nó có cái tính cách như vậy, mà không phải là kêu gọi tiền riêng từng người. Thanh niên của Anh Quốc bây giờ, kêu gọi mọi người, và mọi người đều cảm nhận cái sự kêu gọi, cái sự ứng dụng rất là thực tế đó. Rồi một cách phổ thông khác trong kết luận là tóm tắt sau cùng. Hẳn nhiên là mỗi phần sau khi chúng ta giải luận rồi là chúng ta phải ứng dụng. Tôi nói rõ lại là cái bài tuyên đạo pháp này nếu chưa có cái quy luật giải nghĩa và ứng dụng kinh thánh là còn thiếu trầm trọng. Nhưng mà thì giờ của một cái khóa, có một cái chương trình 10 ngày như thế này thì không có đủ. Cho nên cái phần này lướt qua, nếu có thể thì kỳ tới hoặc một lần khác chúng ta phải trở lại với quy luật giải nghĩa và ứng dụng. Bởi vì phần lớn giảng là giảng giải kinh, mà không có nắm vững giải nghĩa và ứng dụng thì không được. Mà ứng dụng thì như chúng ta biết là sau mỗi một cái phần chúng ta có cái ứng dụng nhẹ, mỗi cái phần chúng ta có cái rút lại ứng dụng. Nhưng mà bây giờ đây là toàn thể bài giảng, chúng ta đã trình bày giải luận xong hết rồi, bây giờ đến cái tóm tắt và ứng dụng sau cùng, cái phần mạnh nhất, rất quan trọng nhất. Chúng ta vừa ôn lại những cái mà chúng ta đã giảng và đã ứng dụng trước đó, bây giờ là chúng ta rút lại càng ngày càng mạnh, từ yếu đến mạnh, mà càng ngày càng mạnh. Và cái phần mà chúng ta tóm tắt bài giảng này, nếu khôn ngoan khéo léo, trong 2-3, thường thường là không quá 4 phút, chúng ta tóm tắt một cách sống động, gợi lại hết những gì họ nghe nãy giờ và kết thúc một cách mạnh mẽ, thì điều đó có thể đưa đến chỗ là từ cái phần giải luận là cho hiểu và trí hiểu, đến cái chỗ là ý chí thực hiện. Cái phần này là cái phần để đi đến cái chỗ quyết định rồi, cái chỗ thực hiện. Hồi nãy giờ nghe hiểu biết ý thức vấn đề rõ ràng rồi, thì bây giờ là ý chí làm. Đến chỗ là chúng ta tập hợp lại hết rồi, chúng ta quyết định là phải làm. Giống như tôi đã từng nói đó, tăng trưởng thuộc linh, nếu một bài giảng rộng như vậy là phải cầu nguyện, phải học kinh thánh hay đọc kinh thánh, phải có lời của Chúa, rồi phải thờ phượng, nhóm họp thờ phượng, phải truyền giáo, có vậy chúng ta mới tăng trưởng. Thì chúng ta nói bốn ý rồi, thì mỗi phần đương nhiên phải có cái ứng dụng riêng rồi, nhưng mà đến tóm lại hết thì chúng ta đặt vấn đề là anh chị em có nghĩ tại sao mình tăng trưởng mà tăng trưởng chậm chạp rề rà như vậy, đời sống mình chậm tăng trưởng không? Vậy thì hãy gia tăng trong sự học hỏi lời cầu nguyện, gia tăng trong sự học hỏi lời Chúa. Chúng ta bắt đầu ôn lại, kết luận như vậy, đi đến chỗ là đúng rồi, đời sống thuộc linh mình eo uột là tại vì có những cái điều căn bản mà nãy giờ tôi tới của Chúa nói, bây giờ rút lại là làm đi. Đó. Điều mà anh em đã nghe, đã học, đã nhận nơi tôi thì sao? Hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời bình an sẽ ở cùng anh em. Đó. Hoặc như Chúa Giêsu nói, hãy đi và làm theo như vậy. Hãy đi và làm theo như vậy. Cái câu này có thể ứng dụng trong nhiều trường hợp. Khi chúng ta nói ra 3-4 cái bí quyết rồi, nói ra 3-4 cái yếu tố để tăng trưởng tâm linh rồi, và chúng ta kết luận Chúa nói hãy đi và làm theo như vậy. Nói cái chữ như vậy đó là nói hết 4 cái đó trở lại. Có thể ứng dụng trong cái bài giảng đó là như thế. Cho nên cái phần mà chúng ta tóm tắt sau cùng đó là quan trọng và khéo léo, để đưa đến chỗ người ta phải thực hiện, đưa đến cái ý chí quyết định thực hiện, chứ không phải chỉ nghe để bồ óc, chỉ nghe để hiểu, chỉ nghe để chết miệng mà khen rằng hay thôi. Và bây giờ là ứng dụng. Cái kết luận nó có tính cách như vậy. Cho nên thường là trong cái bài kêu gọi thân hữu chúng ta nói đó, cái phần kêu gọi hay là cái phần giống như cái phần kết đó, là hồi nãy giờ là mình thả lưới xuống, rồi mình căng rộng, rồi di chuyển, và cái cuối cùng đến cái phần kêu gọi này thì sao? Kéo lên đó. Có người kéo lên rề rà, kéo lên buồn ngủ, kéo lên chẳng ra làm sao cá ra hết trơn. Bao nhiêu cái công của mình mà mình đổ ra để mà mình thực hiện cái chuyện kéo lưới, nó thành công cốc, không ít lợi gì hết, không có cá, hay là có quá ít cá, 10 còn 1. Rồi cũng giống như là mùa gặt, kết luận là mùa gặt, lời kêu gọi là mùa gặt. Đó. Chúng ta đã cày xới, phơi ải, rồi làm cỏ, lượm cỏ, rồi bón lót, rồi gieo tỉa, rồi bón thúc, rồi làm cỏ, rồi tưới tắm, rồi chăm sóc, đủ thứ hết trơn. Rồi cái phần chót là tới cái ngày mùa gặt thì sao? Để cho nó rơi rụng hết trơn, gặt trễ, gặt dở, thì cái đó thiệt là thất bại. Cho nên kết luận như là cái phần kêu gọi, trong cái phần kêu gọi thân hữu là mua gặt. Cho nên cái phần mà đúc kết này nó đưa đến cái chỗ là gặt hái đó, đưa đến cái chỗ là ứng dụng đó, chứ nó không phải chỉ là để hiểu mà thôi. Rồi thì chúng ta cũng đến cái ý kết luận thứ tư là đối chiếu chân lý. Ở đây tôi nhắc lại một điều mà chúng ta đã từng nói. Thường là bài truyền giảng nào chúng ta cũng phải trình bày về tội lỗi. Mà tội lỗi của con người á, thì sao? Nó nhiều, nó cụ thể, nó sống động, dễ nói lắm, phải không? Thành ra thường là chúng ta bị cám dỗ mà chúng ta chứng tỏ con người đã phạm tội, chúng ta nói dài quá, phần giải luận về tội lỗi nhiều quá. Nhưng mà trong cái vấn đề mà chúng ta trình bày không phải là vấn đề dừng lại ở chỗ tuyệt vọng của tội lỗi, không phải là phơi bày gan ruột của mọi người ra, người ta là quá xấu xa, là đen tối, là bất lực, là tuyệt vọng, rồi chúng ta thiếu tài liệu cho cái phần sau là sẽ nguy hiểm. Là người ta nghĩ rằng người ta đã mệt muốn chết rồi, ở ngoài đời là người ta đã thất bại, người ta bất an rồi, vô nhà thờ là còn bị kết án nữa. Bởi vì cái trọng tâm của bài giảng là tin lành, mà tin lành là tin vui, tin lành là tin vui mừng lớn. Cho nên mình phải cho người ta thấy cái thực tế của vấn đề của họ, để đối chiếu lại với ơn tha thứ, nhẹ tên, khỏe re và phấn khởi, tự do. Cho nên là cái phần kết luận đó là chúng ta cũng có thể là nhấn mạnh để họ thấy rằng tuyệt nhiên không cách chi bào chữa tôi. Giống như bài hát đó, không có gì bào chữa được nữa. Nhưng mà không phải dừng lại đó nha. Rồi chúng ta chuyển qua đến cái chỗ là chúng ta được cứu toàn vẹn ở trong Chúa Jesus Christ, và chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác. Bây giờ có ông bà anh chị em nào muốn được cứu không? Đại khái là đến cái phần chót rồi. Anh chị em đã thấy cái vấn đề là không thể bào chữa trước mặt Đức Chúa Trời rồi. Giấu ai thì được, giấu Đức Chúa Trời không được, trốn Đức Chúa Trời không được. Còn bây giờ thì Chúa cứu, có muốn được cứu không? Cho nên là cái bài giảng có thể là một cái phần mà chúng ta đưa ra cái tấm thảm kịch. Hai cái nó đối chiếu mà nhau mà, đưa ra một cái tấm thảm kịch không tránh khỏi được, rồi mở ra cái sinh lộ để con người có thể tiến đến với Chúa và được hưởng ơn cứu rỗi của Chúa. Hẳn nhiên là cũng có nhiều trường hợp chúng ta không đưa cái chuyện tối ra trước, mà chúng ta đưa cái chuyện sáng ra trước. Đó là vấn đề tâm lý. Thí dụ Chúa Giêsu kể chuyện, Chúa Giêsu này, kẻ nào nghe lời ta phán đây mà làm theo thì sao? Người cất nhà trên vần đá, không sợ mưa sa nước chảy gió là gì hết á. Nhưng mà sau đó Chúa lại nói, còn kẻ nào không nghe lời ta phán đây thì sao? Thì nhà xây trên cát. Nhà là nhà hồi xưa, thua nhà cấp 4 bây giờ nữa, chứ không phải là nhà ở ngoài bãi biển. Sao chúng ta sắp mua đất ở ngoài bãi biển mà? Nếu mà chúng ta làm, chúng ta phải đóng bê tông cự đồ dữ lắm, chứ không phải như cái nhà của người Do Thái hồi xưa. Đó. Kể cả trên cát vẫn cất được, bởi vì móng sâu xuống dưới mấy chục thước, móng bê tông đàng hoàng. Thôi thì tôi nói cái hình ảnh của Chúa nói là người đương thời họ hiểu liền, họ hiểu rất là rõ ràng. Mà Chúa nói cái tích cực trước và sau đó Chúa nói cái tiêu cực để cân nhắc đi. Cũng có khi là như vậy, cũng có khi là như vậy. Đó, nhiều khi chúng ta nói về ơn cứu rỗi, nói về những điều tốt đẹp, rồi cuối cùng cho rằng nếu người không ăn năn thì sao? Hết thải sẽ bị hư mất như vậy, cũng phải nói để gây ấn tượng. Có khi đi ngược lại. Không có phải là theo một lối mòn. Không phải là theo một lối mòn. Có thể là như là cái cuốn quyển sách không lời đó. Bây giờ tôi hỏi bên thiếu nhi quyển sách không lời, cái chương đầu tiên là nói về gì? Màu gì? Màu vàng. Sao kỳ vậy? Đầu tiên nói thiên đàng trước, thu hút rồi, phải không ạ? Làm cho mọi người đều thấy rất là quan trọng, rất là yêu mến, rất là thích thú. Nhưng mà có được vào thiên đàng hay không? Phải giải quyết. Vấn đề đây, vấn đề là gì? Màu đen là tội lỗi. Có thể đi cái này trước rồi đi lui lại đó. Thành thử ra là hẳn nhiên không có một cái miễn là trong cái nguyên tắc là nguyên tắc đối chiếu, thì chúng ta cũng có thể là đưa cái tích cực trước, cái tiêu cực sau, để răn đe, để nhắc nhở. Có thể đưa cái tiêu cực trước tối tâm bế tắc, để rồi sau đó đưa đến cái tích cực giải thoát. Thì cái phần kết luận làm sao mà chúng ta có thể làm cho người ta thấy nổi bật vấn đề. Bởi hồi nãy người ta nghe vấn đề tối tăm quen rồi, nghe hết rồi, cái mình qua vấn đề tươi sáng người ta quên cái vấn đề này mất à. Con người mà, bây giờ chúng ta tập hợp nó lại để hãy chọn đi. Duy một cửa vô thiên đàng mà chia hai phía rất khác. Phía trong và phía ngoài, bạn đứng trên phía nào? Đại khái là như vậy. Và người ta phải ôn lại để cho người ta phải nhìn thấy, phải lựa chọn. Và ở đó nó cũng có liên hệ, cái bài hát đó nó cũng có liên hệ đến cái điều thứ năm là kích thích trí tưởng tượng. Kích thích trí tưởng tượng. Trong hoàn cảnh con cái của Chúa đang đau khổ, đang khó khăn, và chúng ta giảng cho họ để cho họ thấy rằng không phải tất cả đều là bế tắc, tất cả đều là khó khăn, tất cả đều là tuyệt vọng. Hãy nhìn xem Chúa là đấng đang chuẩn bị chỗ ở. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cùng các ngươi rồi. Đó. Chúa đi, Chúa sẵn sàng rồi, Chúa sẽ trở lại và tiếp đón những kẻ đi với Ngài. Chiến đấu không gian khổ, chiến thắng không vinh quang. Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng. Và chúng ta kết luận bằng cách là cho họ hướng về nơi cao quý. Học về cái sự chết cái sự đau đớn của Ê-tiên, nhưng mà cũng đồng thời hướng họ đến chỗ thấy khi Ê-tiên gục xuống và chết thì cảnh trí của thiên đàng là Chúa thế nào? Chúa đứng dậy khỏi ngay mà tiếp đón Ê-tiên. Cho nên không thấy chỉ là máu me, chỉ là một cái sự gì nghĩa là ghê gớm khủng khiếp ở đây, mà cho họ thấy rằng chính Chúa cứu thế bên hữu ngài Đức Chúa Trời, ngài đứng dậy khỏi ngay tiếp đón một chấp sự, một chấp sự tử vì đạo, gợi lên cho họ để họ nhìn thấy, để cho họ kích thích cái trí tưởng tượng của họ về nhà vinh hiển. Nếu con cái của Chúa trong phần các cái phần kết luận bài giảng đó, chúng ta không đưa họ đến trước ngày của Chúa, đến thiên đàng của Chúa, đến ngày của thế giới tương lai vinh hiển, thì chúng ta không thành công. Cũng có khi là nói ngược lại, là phải cho thân hữu phải thấy, hay là cho những người tín đồ hâm hẳm phải thấy cái kết cục của phàm những kẻ nói dối, phần của họ trong lò hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng, đó là sự chết thứ hai. Cái kết quả của những tội nhân, kết quả của những người bất trung, kết quả của những người chà đạp lên quyết cứu rỗi của Chúa, đó, khinh thường ân điển của Chúa. Chúng ta có thể là kích thích cái trí tưởng tượng và đưa họ đến cái chỗ phải đối diện với cái điều tất yếu sẽ xảy ra, mà bây giờ thì họ quên, họ chỉ nhớ cơm áo gạo tiền. Đó cũng là cái kết luận rất là tốt. Rồi thứ sáu, có thể kết luận bằng bài thánh ca. Ở trong những bài thánh ca của người Việt Nam sáng tác, chúng ta rao giảng một bài thánh ca về truyền giáo, về cứu người, và chúng ta ứng dụng cái bài Chúa hỏi ông Führer trong gian đoạn 21, người yêu ta chăng. Và cuối cùng là có thể hát với cả tấm lòng thì rất là tốt. Yêu ta chăng, người yêu ta chăng, hỡi môn đồ của ta. Và trong đó luôn có câu trả lời, vâng, con yêu cha, con yêu Chúa thiết tha, dầu đường đi bao chông gai thì đừng con vẫn không phải. Cái bài hát này của ông như không, tôi quên tên, em vợ của ông Nhân, ông Trần Trương Diệm Trí, quên rồi, Trần Thượng Trí, của ông Trần Thượng Trí. Ông đi tập kết rồi ông về, ông không có tiếp tục công việc của một người địa vị cao, lương cao bổng hậu. Ông sống đời đạm bạc, và rồi ông sáng tác những cái bài hát, trong đó cái bài Yêu Ta Chăng rất là hay. Rồi có thể là giảng cái bài giảng đến cao trào là hát cái bài đó. Mỗi người đối diện với Chúa, Chúa hỏi mình yêu Chúa không, mình trả lời với Chúa và quyết chí, dầu đường đi bao chông gai thì lòng con vẫn không phai. Đó. Hoặc giả là khi chúng ta nói về thập tự giá của Chúa, và chúng ta đưa họ đến chỗ đối diện với thập tự giá của Chúa, giờ được chiêm ngưỡng thập giá quý quá, chúng ta hát cái bài thánh ca đó, dầu rằng tôi có toàn thể thế giới đem dâng cho Chúa vẫn hèn mọn thai. Cái bài hát đó trong cái từng lời có thể hát xong, hội thánh thấy mình đối diện với thập tự giá của Chúa. Thập tự ngày xưa Giê-xu vác đi lao đao, còn mọi người lại thông thả sao. Có những bài thánh ca rất là hay. Đó. Chúa Giê-xu vác thập tự giá, các sứ đồ, các thánh đồ vác thập tự giá bước theo dấu chân ngài, còn ta thì sao? Ta sợ thập tự giá chăng? Ta bỏ cái con đường có dấu chân thấm máu đó chăng? Đó. Còn mọi người cứ thông thả làm giàu sao? Đại khái là chúng ta có thể có một bài thánh ca mà chúng ta gợi ý cái bài thánh ca rồi, ta chừng hát lên, nó có thể là một bài kết luận rất là tốt, rất rất tốt. Rồi chúng ta cũng có thể kết luận bằng cái điều thứ bảy, đó là có một cái thí dụ, có một cái câu chuyện để kết thúc. Một trong những cái câu chuyện mà tôi rất là tâm đắc khi để dùng để kết luận đó, là trên một dòng sông trong ngày giông bão, một chiếc tàu đò, mấy trăm con người ở đó chìm ở giữa dòng, trên dòng sông lớn. Quê tôi ở gần sông Cửu Long, tôi hiểu cái điều này rõ lắm. Giông bão và thuyền chìm. Thì có một ngư dân đi chài, đi lưới, làm việc về. Thường thường làm cái nghề đó là cực nhọc, nặng nề, mệt mỏi. Và trong cơn giông, là trong cơn bão, trong cơn mưa nữa, người này nghe tiếng kêu cứu văng vẳng. Nhưng mà mệt quá, thành ra người đó trùm chăn để bít cái tiếng kêu đó đi, ngủ. Và khi người này thuật lại câu chuyện này ở trước tòa thì quan tòa nổi giận, gõ búa xuống. Công dân là một công dân, anh có thể trùm chăn mà ngủ khi người ta kêu cứu như vậy sao? Rồi một nhân chứng khác, nhân chứng đó nói rằng, tôi làm về tôi cũng mệt đuối rồi, nhưng những tiếng kêu cứu đó làm tôi không bình yên. Tôi chèo thuyền ra, tôi vớt được một số người, trong khi tôi vẫn còn nghe tiếng kêu, trong khi nước vẫn còn chảy xiết cuốn những người kia đi. Trong cơn mưa, giữa mưa gió, tôi khóc thét lên: Chúa ơi, thuyền của con quá nhỏ. Đây là một lời kêu gọi để dâng hiến cho công cuộc truyền giáo. Đây là lời kêu gọi để dâng mình cho công cuộc truyền giáo. Nhưng mà cái kết luận là: Chúa ơi, thuyền của con quá nhỏ. Nhiều người nghe và nói rằng: Tôi muốn giúp cho ông có cái con thuyền lớn hơn, phương tiện nhiều hơn. Tôi muốn trở thành một người cứu người, cứu được càng nhiều người càng tốt, vì họ đang bị trôi dạt trên biển tử vong. Có một bài thánh ca về truyền giáo chống chắc chúng ta cũng nhớ. Họ đang bị trôi dạt, họ bị đùa đi vào chỗ khổ hình đời đời. Cho nên có thể kể cái câu chuyện thật như vậy, nó khơi gợi lại cho mọi người một cái đàn là thật vô trách nhiệm, trùm chăn ngủ trong khi người ta kêu cứu, còn đàn kia thì lấy làm tiếc vì thuyền quá nhỏ, đang ao ước mình cứu được nhiều người hơn. Cho nên có thể kể một câu chuyện như vậy, thì nó từ những cái điều mình giải luận cho đến khi mình kể câu chuyện đó, nó kết thúc lại, nó gây một ấn tượng rất là mạnh mẽ, để người ta thấy rằng trong hội thánh có hai hạng người: hạng người làm ngơ, trùm chăn ngủ kỹ, lo cho mình thôi đó, còn một hạng người mà tác giả muốn kêu gọi đây là sẵn sàng để cứu người đang bị trôi dạt trong biển tử vong, trong dòng sông chảy xiết của tội lỗi, của quả ngục. Thành ra cái bài kết luận mà qua một cái câu chuyện thí dụ như vậy thì rất rất là tốt. Cũng có thể kết luận bằng một câu danh ngôn, hay là một cái lời của một đầy tớ của Chúa, một cái lời nói có cái ý nghĩa sâu sắc, thì cũng có thể dùng cái đó để làm một cái câu kết luận, để người ta luôn 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 nhớ mãi những cái gì mà mình giảng. Bây giờ mình đúc kết lại cho anh em, để anh em có thể ứng dụng điều đó ở trong đời sống của mình. Thí dụ như chúng ta giảng về cầu nguyện, cuối cùng chúng ta trưng ra câu nói của một đầy tớ của Chúa trong Quyển Linh Lực Do Cầu đó: cầu nguyện là điều quan hệ thứ nhất, điều quan hệ thứ nhì và điều quan hệ thứ ba. Vậy hãy cầu nguyện và cầu nguyện. Thí dụ như đó là một cái câu mà chúng ta đang khích lệ sự cầu nguyện. Sau khi đã cho thấy cái tầm quan trọng rồi, bây giờ có một cái lời để rồi thấy rằng phải cầu nguyện thôi. Phải cầu nguyện thôi. Đó là cái gợi ý cho chúng ta về cái cách, cái phương cách để mà chúng ta có thể kết luận. Còn bây giờ thì cũng có những cái, chúng ta còn một ít phút nữa, chúng ta cũng nên lưu ý một số điều nhắc nhở trong khi sử dụng cái phần kết luận này. Nên lưu ý là lời kết luận phải thích ứng. Đừng có giảng một đường rồi kết luận một nẻo. Cái câu chuyện kết luận nó không có tóm lại, mà giống như nó rẽ ra một vấn đề khác. Tại vì chúng ta khoái cái câu chuyện đó quá, nó hay quá, chúng ta kể mà cái câu chuyện đó nó ăn nhập chút xíu, nó không ăn nhập bao nhiêu. Đó, thí dụ như bây giờ tôi đọc ở trên bảng này. Hẳn nhiên cái bài này không phải là của bên ban giáo dục đâu, mà tôi thí dụ chủ đề là sự bảo vệ vô hình. Tôi thí dụ thôi nghe, chứ không phải là cái bài này. Cái bài từ hôm qua tới bữa nay khác rồi, chỉ nhờ cha thôi, còn bữa nay khác rồi. Nhưng mà câu gốc lại vẫn còn để đó. Tôi thí dụ thì như này rằng: vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn từ trước để chúng ta bước đi trong đó. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10. Chúng ta đọc cái câu này vì chúng ta khoái cái câu này quá. Chúng ta là việc Ngài làm ra, dựng nên để làm những việc lành mà Ngài sắm sẵn cho chúng ta. Chúng ta khoái quá. Chúng ta đọc lại câu gốc để kết luận. Kết luận cho chủ đề sự bảo vệ vô hình, được không? Không. Tại vì cái sự bảo vệ vô hình là bài 5, còn cái câu gốc này không phải của bài 5. Nhưng mà hả? Thí dụ như dùng một câu gốc, cái này là tôi không biết làm sao, nhưng mà nếu theo nguyên tắc dùng câu gốc là bài nào phải theo câu gốc đó, phải không ạ? Cái bài trước là nói chỉ nhờ cha mà thôi hay gì đó, thì có nói đến chỗ là chúng ta là việc Ngài làm ra, đó cha, nhưng mà chỉ nhờ cha mà thôi thì nó cũng không rõ, phải không ạ? Ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được thì được, phải không ạ? Thành ra là cái phần kết luận thường thường là chúng ta lấy cái câu gốc mà chúng ta nhấn mạnh lại, nhưng mà cái câu gốc của nó trật quốc thì cái đó cũng là một cái sự thất bại, nó không có thích ứng. Chúng ta nhắc nhở lại là cái kết luận nó phải thích ứng, chứ coi chừng có một yếu tố nào đó mà nó không thích ứng, cẩn thận. Cái này tôi thí dụ thôi, còn cái chuyện này hẳn nhiên là cái người soạn cái loạt bài này được dịch ra đó là cái người ta có cái ý đồ riêng mà mình phải nói hết, tổng hợp hết lại mọi sự đó. Chứ còn cái này là tôi muốn ngắt ngang nói một chuyện, thấy trên bản đầu nói đó vậy thôi. Rồi thứ hai là phần kết luận phải giản dị. Tới đây rồi không phải là cái lúc mà chúng ta mở bung ra rồi nói rắc rối ở trong đó rồi mô tả đủ thứ ở trên đó thì nó không tốt. Đó, chúng ta phải là có một cái lời kết luận giản dị. Hễ nói giản dị thì chúng ta cũng được lưu ý là không quá dài, phải ngắn thôi. Như tôi nói, chúng ta có thể có lời tiểu dẫn chừng 3 phút. Và nếu được thì lời kết luận tương đương, nhiều lắm là 4 phút. Chứ đừng có nói tôi tóm lại, bắt đầu thường thường chúng ta nghe giảng lát cái ông mục sư cũng nói tóm lại, tức là thấy ông kết luận rồi đó, mình thấy chắc sắp sửa mở con mắt được tỉnh rồi đó. Đừng buồn ngủ mà nghe ông nói tóm lại cái thấy phát mừng rồi. Cái tóm hồi thấy nửa giờ ông chưa xong cái ông nói, nhưng mà nói chung là bây giờ xin tóm lại, cái ông tóm nữa. Có một giáo sư của tôi ở thạo viện, ông giảng mà ông để cái đồng hồ quả quýt, đồng hồ reo quả quýt ở trong túi ông. Chắc là bà để chứ không phải ông để. Bà cũng là giáo sư, ông cũng là giáo sư. Và ông giảng được một tiếng đồng hồ rồi cái đồng hồ nó reo, cái ông bấm nó xuống, cái ông nói tóm lại. Ông làm thêm nửa giờ nữa nó reo nữa. Thật ra tôi không biết là làm sao bây giờ, tại vì có nhiều khi chúng ta phấn khởi quá, hứng quá, lâu lâu mới được mời giảng một chỗ đặc biệt như vậy, giảng bài một lần làm lần khó, lần giảng lần khó, giảng cho đáng. Đại cái mà giảng dài quá. Thành ra cái kết luận đó, đã nói là kết luận thì người ta biết là sắp xong rồi đó, là ngắn. Chứ đừng có kết luận rồi mà còn quá dài. Giống như trong cái tờ chương trình nha, mà chúng ta đến nghi thức tất lễ, giống như phát chương trình đó, người thấy đến ồ vô cái phần tất lễ rồi, chờ hoài lên thông báo rồi nói này nói nọ nữa, cái đó làm nó phản tác dụng. Cho nên chúng ta nên nhớ là cái lời kết luận là giản dị, lời kết luận là ngắn, lời kết luận là thiên về mặt tích cực nhiều hơn, thỉnh thoảng cũng là một lời cảnh cáo để mà họ phải sợ sự phán xét chung thẩm. Nhưng mà luôn luôn dầu giảng về sự phán xét chung thẩm thì trong bài giảng đó cái kết cuộc cũng nên nhấn mạnh đến chỗ có một quyển sách gọi là sách Sự Sống. Ở đó có sự cứu rỗi, ở đó có sự tích cực, có cái yếu tố tích cực nhiều hơn. Nếu được thì lời kết luận cũng phải có tính thân mật, không phải luôn luôn là thân mật, nhưng mà thường là chúng ta đang đụng chạm đến tâm tình của họ, tình cảm của anh em, và để khích lệ anh em nên nó có nhiều yếu tố thân mật. Nó có cái sự khuyến khích, nó có cái sự đó là tâm tình để người ta đi đến cái chỗ sẵn sàng dâng mình cho Chúa. Bây giờ thì chúng ta đứng lên và cầu nguyện.